Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Người đời dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 43 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu ra khỏi đó đi Galilê. Chính người đã làm chứng rằng ngôn sứ không được danh giá tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một quan chức của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên quan chức nói: thưa ngài, xin ngài xuống trước khi con tôi chết. Đức Giêsu bảo: ông về đi, con ông sống đó. Ông ấy tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và đi về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào giờ ấy Đức Giêsu nói với mình con ông sống đó, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Cuộc đời ai rồi cũng có lúc gặp khó khăn hoặc có lúc bế tắc, và chính lúc ấy ta mới thấy được điều cần thiết và ai có thể giúp ta. Câu chuyện viên sĩ quan của nhà vua trong bài tin mừng hôm nay giúp chúng ta suy nghĩ nhiều điều. Thứ nhất, sức mạnh của con người có giới hạn. Ông ta là sĩ quan của nhà vua. Bản thân ông đã có uy quyền và cậy dựa vào nhà vua nữa, thì ông càng được bảo đảm mọi mặt, danh vọng và quyền lực. Vua của một nước có quyền sinh quyền sát. Ấy thế mà, bao nhiêu uy quyền ấy, trong lúc viên sĩ quan gặp biến cố, chẳng giúp gì được. Còn ông sĩ quan bệnh sắp chết, tại sao ông không cầu cứu đức vua hoặc các thần y của triều đình? Có lẽ viên sĩ quan đã nhận ra được rằng quyền lực và sức mạnh thế gian chẳng làm gì được quy luật sinh lão bệnh tử, đặc biệt là khi đối diện với thần chết. Nên ông chạy đến với Đức Giêsu. Thứ hai, con người đang cậy dựa vào đâu? Hôm nay, nếu viên sĩ quan không buông bỏ quyền lực và thoát khỏi uy quyền của nhà vua để chạy đến van xin Đức Giêsu, thì chắc là con ông không thoát khỏi căn bệnh. Con người ngày nay cũng đang đeo bám và cậy dựa vào nhiều thứ hão huyền. Họ tin vào sức mạnh của thế gian và cậy dựa vào tài năng của bản thân. Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá phục hồi cho Thiên Chúa? Viên sĩ quan đã đặt niềm tin vào Đức Giêsu hoàn toàn. Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Một sự nài nỉ cấp bách, và Đức Giêsu trả lời, ông cứ về đi, còn ông sống. Viên sĩ quan không nghi ngờ và đã ra về. Ai trong mỗi người chúng ta dám tin vào lời Đức Giêsu như viên sĩ quan trong câu chuyện tin mừng hôm nay? Có thể khi hết cách, chúng ta cũng chạy đến với Chúa, nhưng bán tín bán nghi. Vì có nhiều người vừa đi nhà thờ, vừa đi xem bói, vừa tin Chúa, vừa tin ngẫu thần. Có bao nhiêu cách là chúng ta dùng hết, có bao nhiêu nơi để cậy dựa là chúng ta tìm đến cho bằng được. Như thế, thật ra là chúng ta chẳng tin ai cả. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Ngài đã chữa lành và ban sự sống cho những kẻ đã tiêu vong. Ánh mắt Ngài đã làm cho Phêrô tỉnh ngộ, đôi tay Ngài đã mở mắt cho anh mù, và hôm nay lời nói của Ngài đã cứu sống con ông sĩ quan. Xin cho mỗi người chúng con biết cậy dựa vào quyền năng của Ngài và đặt niềm tin nơi Ngài hơn là quyền lực thế gian. Amen.
Người đời dạy con sống vì hiện tại, nhưng Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi, kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Italia. Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ Milano. Trong cuộc gặp gỡ hàng ngàn linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Milano, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị đừng sợ thách đố và tình trạng thiểu số của mình. Hiện nay, ngoài 1.900 linh mục giáo phận, Tổng giáo phận Milano còn có 790 linh mục dòng, 143 phó tế vĩnh viễn, hơn 1.000 tu huynh và 6.210 nữ tu. Cuộc gặp gỡ diễn ra lúc quá 10 giờ sáng, ngày 25 tháng 3, tại nhà thờ chính tòa. Thánh đường hùng vĩ này được khởi công xây cách đây 630 năm, theo kiểu tân Gothic, và hoàn tất như hiện nay vào năm 1932. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được hàng chục vị kinh sĩ nhà thờ chính tòa và các giám mục phụ tá tiếp đón. Ngài bắt tay chào thăm từng vị trước khi tiến vào thánh đường, trước sự đón tiếp nồng nhiệt của hàng ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ tại đây. Ngài thinh lặng ngồi cầu nguyện trước mình Thánh Chúa đặt trên bàn thờ và viếng mộ của Thánh Carlo Borromeo, giám mục giáo phận Milano. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các linh mục và nữ tu già yếu ngồi trên xe lăn trước khi lên bục cao trước bàn thờ. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng giám mục giáo phận sở tại, cho biết thánh đường không đủ chỗ, nên nhiều linh mục tham dự cuộc gặp gỡ này từ bên ngoài, trên thềm nhà thờ hoặc tại tư gia của các vị. Tiếp lời Đức Hồng Y, ba vị đại diện gồm một linh mục, một phó tế vĩnh viễn và một nữ tu đã xin Đức Thánh Cha giải đáp một vài thắc mắc. Số 1. Cha Gabriel Joja nhận xét rằng nhiều nghị lực và thời gian của các linh mục được dành cho các hình thức phục vụ truyền thống. Trong khi đó, sự tục hóa đang lan tràn trong xã hội ở Milano này, một thành phố ngày càng có tính chất đa nguyên, đa chủng tộc, tôn giáo và văn hóa. Vậy đâu là những thanh tẩy và những ưu tiên các linh mục cần thực hiện để không đánh mất niềm vui phúc âm, niềm vui được làm dân của Chúa Ba Ngôi? Trả lời cha Gioia, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, đời sống giáo hội luôn gặp những thách đố. Vì thế, chúng ta không được sợ các thách đố, vì chúng là dấu chỉ một đức tin, một cộng đoàn sinh động, tìm kiếm Chúa với đôi mắt và con tim rộng mở. Những thách đố giúp làm cho đức tin chúng ta không trở thành ý thức hệ, tránh được tư tưởng khép kín. Về xã hội đa văn hóa, đa tôn giáo và chủng tộc, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đó cũng là tình trạng của giáo hội qua dòng lịch sử. Hiệp nhất trong sự đa diện. Tin mừng là một, nhưng có bốn hình thức khác nhau. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha kêu gọi phân định những thái quá của sự đồng nhất và thái độ duy tương đối. Hai khuynh hướng này tìm cách xóa bỏ sự hiệp nhất giữa những khác biệt và lệ thuộc hỗ tương. Và Ngài cũng nhấn mạnh rằng, đức tin để thực sự có đặc tính Kitô và không gây ảo tưởng, cần phải được điều chỉnh trong những tiến trình của con người, nhưng không bị thu hẹp vào các tiến trình đó. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phân định, nhất là dạy cho người trẻ ngày nay biết phân định trong nền văn hóa dồi dào các khả thể, để nhận ra đâu là điều thực sự tốt đẹp và có giá trị. Số 2. Tề Roberto Crespi, xem đâu là đóng góp mà các phó tế vinh viễn được kêu gọi cống hiến để biểu lộ khuôn mặt giáo hội hạnh phúc, vô vị lợi và khiêm tốn. Trả lời câu hỏi của thầy phó tế vinh viễn, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu, chú ý đừng coi các phó tế như những người nửa linh mục nửa giáo dân. Và rốt cuộc, các vị không đứng về phía nào. Coi các phó tế như thế thì sẽ gây hại cho các thầy và tước bỏ sức mạnh đoàn sủng của phó tế. Phó tế là một ơn gọi đặc thù, một ơn gọi gia đình, nhắc nhở rằng việc phục vụ như là một trong những hồng ân tiêu biểu của dân Chúa. Có thể nói, phó tế là người giữ việc phục vụ trong giáo hội. Phục vụ lời Chúa, phục vụ bàn thánh. Sứ mạng, sức mạnh và sự đóng góp của phó tế, hệ tại điều này là nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng, đức tin qua nhiều biểu hiện khác nhau, phụng vụ cộng đoàn, kinh nguyện cá nhân, những hình thức bác ái khác nhau, qua các bậc sống, có chiều kích phục vụ. Phục vụ Thiên Chúa và anh chị em. Tóm lại, không có việc phục vụ bàn thờ, không có phục vụ, nếu không có sự cởi mở đối với việc phục vụ người nghèo. Nếu có việc phục vụ người nghèo, nếu không dẫn đến phụng vụ. Số 3. Sau cùng, mẹ Paolo Paganoni, bề trên tổng quyền, dòng các nữ tu Ursuline, Thánh Ca-lô, Chủ tịch Liên hiệp các nữ bề trên thượng cấp, vùng Lombardy, hỏi Đức Thánh Cha, xem đâu là những khu vực ngoài ô của cuộc sống, và đâu là những lĩnh vực như tình trạng bị gạt ra ngoài lề, người nhập cư, giáo dục và văn hóa cần chọn lựa, đứng trước tình trạng các nữ tu ngày càng ít ỏi hơn. Trước câu hỏi này, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu, đừng có thái độ cam chịu vì con số giảm sút. Ngài nói, dù ít ỏi, dù là thiểu số, dù cao tuổi, nhưng không có thái độ cam chịu. Khi có thái độ này, chúng ta sống trong sự tưởng tượng, một quá khứ vinh hiển. Thái độ đó không thức tỉnh đoàn sùng ban đầu, nhưng cuốn chúng ta vào trong một cái vòng cuộc sống nặng nề, khó nâng dậy. Vì thế, nhớ lại nguyên thủy là điều tốt, cứu chúng ta khỏi sự tưởng tượng vinh quang không thực tế của quá khứ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, các vị sáng lập dòng chúng ta không bao giờ nghĩ đến số đông hay một đa số. Các vị cảm thấy được Thánh Linh thúc đẩy trong một thời điểm cụ thể của lịch sử, để trở thành sự hiện diện vui tươi của tin mừng cho anh chị em mình. Canh tân và xây dựng giáo hội như men trong đấu bột, như muối và ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ các dòng chúng ta không được sinh ra để trở thành đám đông, nhưng trở thành muối và men, góp phần làm cho tập thể dậy lên, để dân Chúa được những gia vị họ đang cần. Thực tại ngày nay cũng gọi hỏi và kêu mời chúng ta tái trở thành men, thành muối đất. Anh chị em có thể nghĩ đến món pasta có nhiều muối không? Hoặc hoàn toàn trở thành men? Nếu như vậy, thì chẳng ai ăn được. Ngày nay, thực tại kêu gọi chúng ta hãy khởi sự những tiến trình thay vì chiếm chỗ. Cố gắng chiến đấu cho sự hiệp nhất thay vì bám víu vào những xung đột quá khứ. Cần lắng nghe thực tại, cởi mở đối với tập thể, với dân thánh của Thiên Chúa và toàn thể giáo hội. Đó là một thiểu số được chúc phúc, được mời gọi dậy men, hòa hợp với điều mà Thánh Linh đã soi sáng cho tâm hồn các vị sáng lập và cho chính tâm hồn anh chị em. Sau bài huấn dụ và phép lành, Đức Thánh Cha đã tặng cho Tổng giáo phận Milano một chén lễ quý giá và Đức Hồng Y Scola cho biết. Giáo phận tặng Đức Thánh Cha 55 căn hộ để Ngài giúp đỡ các gia đình nghèo. Lúc 11:40, Đức Thánh Cha tiến ra thềm nhà thờ chính tòa Milano để chào thăm đông đảo dân chúng tụ tập tại đây, đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho họ. Tin Piura, Peru. Các linh mục Peru được khuyến khích thăm các nạn nhân thiên tai. Nhân dịp cử hành 24 giờ cho Chúa, Tổng giáo phận Piura đã khuyến khích các linh mục tham viếng và giúp đỡ các nạn nhân thiên tai ở miền Tây Bắc Peru. Trong sứ điệp hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Jose Antonio Eguren Asemi của Piura nhắc rằng, chương trình 24 giờ cho Chúa vào ngày 25 tháng 3 nhằm tạo cho các tín hữu sự thuận tiện trong việc đến với bí tích giải tội trong mùa chay. Cùng với việc chầu thánh thể, đọc kinh mân côi và các hình thức hoạt động phụng vụ khác. Ngài cũng cho biết rằng, Ngài không thay đổi bản chất của chương trình do Đức Thánh Cha khởi xướng. Và chính Ngài, sau những tuần lễ thăm viếng các thành phố khác nhau, trong giáo phận bị tàn phá, Ngài nghĩ là năm nay có thể cử hành sáng kiến này bên ngoài các nhà thờ, bằng cách thăm các anh chị em nạn nhân trong các cộng đoàn giáo xứ, là những người hiện nay, hơn bao giờ hết, cần những lời khích lệ an ủi để tìm lại lý do cho niềm hy vọng của họ. Đức Tổng giám mục của Piura đề nghị với các linh mục, vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin, cùng với các nhân viên mục vụ, các giáo lý viên, các thừa tác viên trang mình thánh, các cha tổ chức một số hoạt động với sự thận trọng, để viếng thăm Chúa nơi các anh em nạn nhân. Ngài nhấn mạnh, tôi biết nhiều cha đang làm những điều này, và tôi khích lệ các cha tiếp tục. Đức Tổng cũng khuyến khích thăm viếng, và trợ giúp cho các nạn nhân, các phẩm vật quyên góp được tại các giáo xứ, như thực phẩm, quần áo, các đồ dùng cá nhân, vân vân. Đức Tổng Giám Mục cũng đề nghị tổ chức, phụng vụ lời Chúa hay đọc kinh Mân Côi, để cầu cho các anh chị em. Trong khi Linh Mục giải tội, sức dầu bệnh nhân, còn các thừa tác viên trao mình thánh cho các người già, người bệnh, các tù nhân, và tổ chức các sự kiện cho các con em của các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ thời rất xa xưa, toàn thể các giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương đều cử hành ba ngày thánh, tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa, bắt đầu từ thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, và kết thúc bằng giờ kinh chiều Chúa Nhật phục sinh. Bài này sẽ trình bày về các nghi thức, mối liên hệ giữa chúng, và ý nghĩa của các buổi cử hành trong Tam Nhật vượt qua. Thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh. Thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu được cử hành vào giờ thuận tiện chiều thứ năm tuần thánh. Trong thánh lễ này, giáo hội tưởng niệm ba sự việc sau đây. 1. Lập bí tích thánh thể. 2. Lập chức linh mục. 3. Ban giới răn mới. Các bài đọc sách thánh nói lên ba yếu tố trên đây và gợi ý tới mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Bài đọc thứ nhất, sách Xuất Hành, chương 12 từ câu 1 đến câu 8 và từ câu 11 đến câu 14. Việc lập bí tích thánh thể và chức linh mục. Thư thứ nhất Côrintô, chương 11 từ câu 23 đến câu 26. Và ban giới răn mới và cử chỉ khiêm nhường nêu gương cho tất cả qua nghi thức rửa chân. Tin mừng Gioan, chương 13 từ câu 1 đến câu 15. Nghi thức rửa chân cũng cho thấy, việc Con Thiên Chúa hạ mình cho đến chết, để nên hiến tế cho nhân loại, nêu gương cho các môn đệ đi theo Chúa Giêsu. Sau thánh lễ, có việc kiệu thánh thể sang một nhà tạm để chầu. Việc chầu thánh thể công cộng kéo dài cho tới nửa đêm, sau đó có thể tiếp tục chầu riêng cho tới lễ nghi ngày hôm sau. Thứ sáu tuần thánh. Trong ngày này, giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô, chiên Thiên Chúa hiến tế trên thập giá vì nhân loại, qua việc đọc lời Chúa và tôn vinh thánh giá. Đồng thời, giáo hội cũng tưởng nhớ nguồn gốc của mình, phát sinh từ cạnh sườn Chúa Kitô chết trên thập giá. Tin cậy vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô, giáo hội cầu bầu cho phần rỗi của nhân loại. Nếu có thể được, thì nên cử hành lễ nghi này vào lúc 3 giờ chiều. Nếu không, thì cử hành vào giờ thuận tiện sau đó. Lễ nghi gồm các phần sau đây. 1. Các bài đọc Kinh Thánh. Bài đọc thứ nhất là bài ca thứ tư về người tôi trung của ngôn sứ Isaiah, từ chương 52 câu 13 đến chương 53 câu 12. Bài đọc thứ hai trích từ thư gửi tín hữu Do Thái, chương 4 từ câu 4 đến câu 16, cho biết Chúa Kitô chịu đau khổ và chịu chết để thể hiện việc tuân phục Thiên Chúa Cha. Và bài Thương Khó theo Thánh Gioan, từ chương 18 câu 1 đến chương 19 câu 42. 2. Lời nguyện chung. 3. Suy tôn Thánh Giá. 4. Rước mình Thánh Chúa. Ý nghĩa và liên hệ của bốn phần nghi thức này được diễn tả như sau. Với phần lời Chúa, nhất là qua bài Thương Khó, giáo hội tưởng niệm biến cố cao điểm của công cuộc cứu rỗi con người do Chúa Kitô thực hiện. Qua việc đọc lời nguyện chung trọng thể, giáo hội cầu bầu cho các hạng người khác nhau trong giáo hội và cho các nhu cầu khác nhau của nhân loại. Như thế, giáo hội muốn áp dụng ơn cứu rỗi đã được thể hiện trên thập giá cho tất cả mọi người. Sau đó, với lễ nghi tôn thờ Thánh Giá, giáo hội biểu lộ lòng tôn kính đối với Đấng đã thực hiện ơn cứu rỗi của nhân loại và kêu mời tất cả quy phục Thánh Giá Chúa Kitô như là giá chuộc nhân loại. Sau cùng, với việc rước lễ, giáo hội làm cho tín hữu tham dự trọn vẹn vào hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô. Ngày hôm nay, giáo hội giữ thinh lặng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Lễ nghi rất đơn giản. Ngay từ đầu, linh mục đã thinh lặng tiến vào nhà thờ, phủ phục cầu nguyện. Bàn thờ cũng không đèn nến cho đến lúc tôn thờ Thánh Giá. Ngoài nghi thức phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó này, giáo hội buộc tín hữu ăn chay và kiêng thịt, đồng thời khuyến khích họ đi đàng Thánh Giá và đọc cũng như suy niệm các bài thương khó của Chúa Giêsu trong các sách tin mừng. Thứ bảy tuần thánh. Trong ngày này, giáo hội còn thinh lặng ở bên mộ Chúa, để cùng tưởng niệm Chúa chôn trong mộ, xuống ngục tổ tông. Đồng thời, trong đêm canh thức, giáo hội đợi chờ vị phu quân của mình là Chúa Kitô sống lại. Phụng vụ khuyên, nếu có thể, thì cũng nên kéo dài việc ăn chay cả ngày hôm nay. Qua nghi thức vọng vượt qua, giáo hội canh thức chờ Chúa Kitô sống lại. Nghi thức này gồm có các phần sau đây. 1. Làm phép lửa mới và công bố tin mừng phục sinh. 2. Đọc lời Chúa. 3. Phụng vụ cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo hoặc rửa tội. 4. Phụng vụ thánh thể. Sau những tuần ăn chay hãm mình, cầu nguyện, thực hành việc lành bác ái, bây giờ tới lúc giáo hội cùng con cái vui mừng cử hành cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Nghi thức công bố phục sinh này thật trọng thể, với việc làm phép lửa mới, việc rước nến phục sinh, tượng trưng cho Chúa Kitô, và công bố tin mừng phục sinh, kêu gọi mọi người vui mừng hân hoan vì Chúa đã sống lại. Mọi người cầm nến cháy sáng trong tay để chia sẻ niềm vui với giáo hội và đón nhận Chúa Kitô là ánh sáng của mọi người và của thế gian. Sau khi đã công bố tin mừng phục sinh, phần lời Chúa cho đọc 9 bài sách thánh, nói lên những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện kể từ việc tạo dựng, cứu thoát dân Israel khỏi biển đỏ, thiết lập giao ước mới, những ơn huệ của thời kỳ giao ước mới và lề luật của giao ước mới. Sau đó là lời mời gọi sống công chính như tạo vật mới, theo ân sủng của Chúa Kitô sống lại. Sau cùng là bài tin mừng, tường thuật biến cố sống lại. Phần thứ ba của nghi thức vọng vượt qua là phụng vụ cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo hoặc rửa tội. Sau thời gian học đạo và cử hành thời gian dự tòng trong suốt mùa chay, lúc này các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Để được cùng chết với Chúa Kitô và sống lại với người, nên tạo vật mới. Họ là thành phần dân Chúa, và lần đầu tiên họ được cùng mọi người đọc lời nguyện giáo dân. Nếu không có việc cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo, thì nên cử hành lễ nghi rửa tội cho trẻ con. Nếu có giếng rửa tội, thì làm phép giếng và nước rửa tội. Lời kinh làm phép này nói lên lịch sử Thiên Chúa cứu độ con người qua các biến cố. Trong đó, Thiên Chúa dùng nước để thực hiện việc cứu rỗi. Ngày nay, sức mạnh của nước này là chính nước rửa tội đổ trên dự tòng, cùng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sau nghi lễ này, tất cả cộng đoàn nhắc lại các lời hứa rửa tội mà cha mẹ hay người đỡ đầu đã nói thay họ. Sau cùng là phụng vụ thánh thể. Thánh lễ tiếp tục. Mọi người tín hữu và tân tòng cùng dâng lên Thiên Chúa Cha trên con vẹn sạch, hy tế của ơn cứu rỗi. Trong kinh nguyện thánh thể, giáo hội cầu cho các tân tòng. Thánh lễ là hy tế vượt qua, và trong đêm vọng phục sinh, thánh lễ này mang một tầm quan trọng đặc biệt, vì là tột đỉnh của tất cả nghi thức vọng vượt qua. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài trình bày về phụng vụ Tam Nhật vượt qua, được biên soạn dựa trên bài viết có nhan đề Phụng vụ Tuần Thánh, cơ cấu và ý nghĩa các nghi thức của Đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã biết được các giai đoạn chính trong lịch sử hình thành học thuyết xã hội công giáo. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bản chất học thuyết này của giáo hội công giáo. Lần trước, chúng ta đã rảo qua bối cảnh lịch sử của học thuyết xã hội của giáo hội, khởi điểm từ thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự, năm 1891. Chúng ta có dịp nhận thấy sự tiến triển của học thuyết xã hội do những vấn đề mà hoàn cảnh chính trị xã hội đặt ra trong thế kỷ 20. Ngoài lý do hoàn cảnh bên ngoài, ta cũng có thể nói tới sự tiến triển của học thuyết xã hội do những động lực bên trong về phương pháp suy tư và trình bày, cũng như về chính bản chất của mình. Như chúng tôi đã có dịp nói tới, trong vòng 100 năm qua, học thuyết xã hội của giáo hội đã nhiều lần thay đổi danh xưng lẫn phương pháp. Về danh xưng, nó đã mang nhiều tên khác nhau: học thuyết hay đạo lý xã hội, triết học xã hội, giáo huấn xã hội. Về phương pháp, thì lúc đầu nó đi theo đường lối diễn dịch của triết học, áp dụng những nguyên tắc của luật tự nhiên vào những hoàn cảnh cụ thể. Nhưng gần đây thì nó đi theo phương pháp kết nạp giữa quy nạp và diễn dịch dựa trên phương thức xem xét, phán đoán và hành động. Lần này, chúng tôi xin trình bày về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội theo quan điểm hiện đại dựa theo văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo xuất bản năm 1988 về việc nghiên cứu và giảng dạy học thuyết xã hội trong các chủng viện. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo cũng đề cập tới vấn đề này ở các số 2419 đến 2423. Chúng ta có thể tóm lại trong 6 điểm sau đây. 1. Tiên vàn, học thuyết xã hội của giáo hội không phải là một ý thức hệ, cũng không phải là một triết học, nhưng là một ngành của thần học luân lý. Những nguyên lý nền tảng của nó lấy từ mặc khải Kitô giáo về phẩm giá con người, cũng như về những mối tương quan giữa con người với xã hội. Xét về điểm này, ta thấy có sự tiến triển lớn trong quan điểm về bản chất của học thuyết xã hội, đó là nó không phải là một ngành của triết học, hoàn toàn dựa trên luật tự nhiên, nhưng là một ngành của thần học, dựa trên quan điểm Kitô giáo về phẩm giá và ơn gọi siêu việt của con người. Có thể nói được là sự chuyển hướng về quan điểm đã bắt đầu với hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị. 2. Học thuyết xã hội nằm trong sứ mạng của giáo hội phải rao giảng tin mừng cho muôn dân. Giáo hội có nhiệm vụ phải công bố sự thật về Đức Kitô cũng như sự thật về con người. Giáo hội cần phải loan truyền tin mừng về phẩm giá của con người mà Đức Kitô đã mặc khải. Giáo hội cũng phải theo gương Đức Kitô, đấng tuy giàu có nhưng đã trở thành khó nghèo vì chúng ta, để đi sát với người nghèo, tố cáo những cơ chế bất công chèn ép con người. Mặt khác, giáo hội không phải chỉ giới hạn vai trò của mình vào việc tố cáo những tội lỗi, những bất công. Giáo hội còn muốn đóng góp phần của mình vào việc kiến tạo một xã hội công bằng, nhân đạo hơn. Thực vậy, học thuyết xã hội của giáo hội chứa đựng những đạo lý về việc tổ chức xã hội sao cho hợp theo lẽ công bằng và bác ái. 3. Học thuyết xã hội của giáo hội là điểm gặp gỡ giữa phúc âm với đời sống xã hội. Nói cách khác, học thuyết xã hội, một đàng dựa trên ánh sáng phúc âm, nhưng một đàng khác cũng dựa trên những nguyên tắc lành mạnh của lý trí, triết học, các khoa học nhân văn. Giáo hội sử dụng tất cả những nguồn tri thức vừa kể để có một nhận thức khách quan về thực tại xã hội. Khi trình bày học thuyết xã hội, giáo hội không đề ra những giải pháp kỹ thuật cụ thể về kinh tế chính trị, nhưng chỉ muốn vạch ra những tiêu chuẩn phán đoán cái gì thích hợp hay trái nghịch với nhân phẩm, với công bằng xã hội. Vì thế, vai trò của học thuyết xã hội thường mang tính cách phê bình, nghĩa là nhận định xem những khuôn mẫu mà các chuyên gia về kinh tế chính trị xã hội đề ra có thực sự giúp cho con người phát triển hay không. 4. Học thuyết xã hội mang ba chiều kích: lý thuyết, lịch sử và thực tiễn. Lý thuyết, bởi vì đề ra những nguyên tắc luân lý về thực trạng của con người và đời sống xã hội. Lịch sử, bởi vì nó gồm những phán đoán về những thực tại và hoàn cảnh biến thiên của lịch sử. Xét vì những hoàn cảnh này biến đổi liên tục tùy nơi và tùy thời, nên những phán đoán về chúng cũng cần được xét đi xét lại để xem những gì là phù hợp hay tương phản với nhân phẩm. Và thực tiễn, bởi vì giáo hội không phải chỉ đứng ngoài cuộc để phê phán, nhưng qua những phần tử của mình, giáo hội muốn góp tay vào việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân đạo hơn khi mang ra áp dụng học thuyết xã hội. 5. Phương pháp. Để có thể nắm vững các vấn đề và nhận thức những nguyên nhân của chúng, học thuyết xã hội áp dụng phương pháp vừa quy nạp vừa diễn dịch, tóm lại trong công thức nhìn, xét và làm. Nhìn có nghĩa là học hỏi thực tại nhờ những khoa học khác nhau, từ những khoa học nhân văn cho tới các khoa triết lý, và dĩ nhiên là không thể bỏ qua mặc khải Kitô học về con người. Xét có nghĩa là cách nghĩa thực trạng xã hội dưới ánh sáng của đức tin và của thực tại khách quan. Và làm có nghĩa là lựa chọn đường lối hành động, không những là qua việc thay đổi cơ cấu bên ngoài, mà cả qua việc thay đổi tâm thức não trạng, tức là cải hoán theo tinh thần phúc âm. 6. Giá trị. Từ thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, các đức giáo hoàng dần dần phân biệt trong học thuyết xã hội những cấp độ giá trị khác nhau trong giáo huấn về các vấn đề xã hội, được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo lặp lại ở số 2423. Có 3 cấp độ chính: nguyên tắc suy luận, tiêu chuẩn phán đoán và chiều hướng hành động. Thực ra, không dễ gì phân biệt 3 cấp độ đó. Đại khái, với 2 cấp độ đầu tiên thì có thể nói như sau. Những nguyên tắc thì có tính cách bền vững, còn những phán đoán thì tùy thuộc vào những hoàn cảnh nhất thời. Sự phân biệt này đã được Công đồng Vaticano Đệ Nhị nói tới ở đầu hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng. Văn kiện này được chia làm 2 phần. Phần đầu gồm có những nguyên tắc đạo lý về con người, về thế giới. Phần thứ hai thì phát biểu thái độ trước một vài vấn đề khẩn trương của thời đại. Do đó, việc giải thích phần thứ hai cần được đối chiếu với những thực trạng của thời buổi đương thời, chứ không mang tính chất bất biến. Dĩ nhiên, sự phân biệt này cũng được áp dụng trong toàn thể học thuyết xã hội của giáo hội. Những nguyên tắc về phẩm giá con người, về trách nhiệm của con người đối với xã hội thì có tính cách bền vững. Còn những phán đoán về những vấn đề cụ thể thì thay đổi tùy theo hoàn cảnh xã hội. Thí dụ, trong quá khứ, nhiều giáo hoàng đã bênh vực quyền tư hữu chống lại những chủ nghĩa cộng sản. Nhưng dần dần, trước những bất công của chế độ tư bản, giáo hội cũng cho thấy những khuyết điểm của quyền tư hữu khi nó không đếm xỉa gì tới tình liên đới, dẫn tới sự bóc lột tha nhân. Từ đó, học thuyết về quyền tư hữu dần dần được bổ túc bởi học thuyết về việc các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại hưởng dụng. Đến cấp độ thứ ba, nghĩa là những chiều hướng hành động, thì lại càng lỏng lẻo hơn nữa, theo nghĩa là có nhiều đường hướng khác nhau để thực thi những nguyên tắc đạo lý. Do đó, các tín hữu công giáo không bắt buộc phải theo một đường hướng nhất định, thí dụ không buộc phải gia nhập một nghiệp đoàn, một đảng phái nào đó, khi tìm cách diễn đạt những nguyên tắc xã hội Kitô giáo vào lĩnh vực cụ thể của một chính sách kinh tế, chính trị. Vì thế, một tín hữu công giáo tại Hoa Kỳ có thể bỏ phiếu hay gia nhập đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, tùy theo họ thấy đảng nào có đường lối gần với học thuyết xã hội của giáo hội, hoặc là dễ có phương thế để cải cách xã hội cho hợp với những nguyên tắc của học thuyết xã hội. Trong bài trước, chúng tôi đã điểm qua vài nguyên tắc suy luận, tựa như nhân phẩm và nhân quyền, công ích, nguyên tắc liên đới và hỗ trợ, nguyên tắc tham gia vào sinh hoạt xã hội. Trong những bài sắp tới đây, chúng tôi xin điểm qua một vài áp dụng của những nguyên tắc và phán đoán vào lĩnh vực kinh tế, chính trị quốc gia và quốc tế. Thực ra, học thuyết xã hội của giáo hội còn bao gồm những vấn đề về gia đình, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nhưng chúng ta sẽ bàn đến vào một dịp khác. Trước khi kết thúc bài này, thiết tưởng nên thêm một câu hỏi, học thuyết xã hội của giáo hội dành cho ai? Dĩ nhiên, tiên vàn học thuyết xã hội dành cho các tín hữu công giáo. Nhưng từ năm 1963, khi viết thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, Đức Gioan 23 đã muốn ngỏ lời với hết mọi người thiện chí. Việc giáo hội công giáo muốn đối thoại với hết mọi người không phải chỉ vì lý do thực tiễn, tức là giáo hội cũng sống trong một xã hội với cộng đoàn nhân loại và muốn xây dựng cộng đồng này chứ không phải cộng đồng trên cung trăng. Nhưng còn vì một lý do khác nữa, đó là giáo hội không muốn áp đặt một ý thức hệ hay một chủ thuyết nào trên cộng đồng nhân loại, nhưng chỉ muốn cộng tác với mọi người, khám phá ra cái gì phù hợp với lý lẽ chân chính, với khát vọng tự nhiên của con người. Giáo hội thâm tín rằng, con người, dù theo tín ngưỡng hay ý thức hệ nào đi nữa, cũng đều khát vọng tới những giá trị căn bản tựa như chân lý, tự do, công bằng, liên đới, hòa bình, yêu thương. Giáo hội muốn đồng hành với nhân loại để nhắm đạt tới những mục tiêu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin Chúa che con trong trời tình ngài, trời cao biển lớn con sóng nên say,
miền đời xa bên chỉ trong nơi Chúa. Chúa là hải đăng giữa khơi, đưa thuyền con tới quê trời.
Xin giúp nuôi con trong trái tim ngài, tình cha mẹ sống đôi bước tương lai.
Tình cha như anh bình minh rực rỡ, hé mở mùa xuân ấm êm cho đời con lớn khôn lên.
Xin dẫn con đi qua những nẻo đường và tình gìn giữ con lúc xa vời.
Nguyện thương che chở vượt qua sóng gió, bão đời bùa vây khắp nơi sẽ lặng yên dưới tay người.
Xin đỡ nâng con trên bước đường trần, đời muôn ngàn lối con sóng lênh đênh.
Cậy trông nơi Chúa là nguồn chân lý, dẫn đường vượt qua khó nguy, vững lòng con bước chân đi.
Tình Chúa là núi cao tông dài, là nắng lên mỗi ngày. Tình Ngài dòng suối mát, tình Ngài gọi tiếng hát, tình Ngài cho bát ngát, tình Ngài cho thắm sâu. Tình Chúa là ánh sao soi đường, sức sáng trong đêm sương. Tình Ngài là sức sống, là nắng ấm,
tình Ngài là tiếng sông gọi mời con đắm.
Những tháng ngày vừa qua, các trang mạng xã hội tại Việt Nam dồn dập đưa tin về nạn ấu dâm và bạo hành trẻ em. Cả xã hội đau quặn lòng. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm và cầu nguyện với chân phước Katarina Zarek. Xin Chúa cho các trẻ em được bảo vệ xứng đáng. Katarina sinh ngày 4 tháng 10 năm 1754 tại Zarek, Canvignac, nước Pháp. Là con út trong gia đình có 7 người con, ba anh trai và ba chị gái. Gia đình Katarina là một gia đình nông dân nghèo. Ngay từ tấm bé, Katarina Zarik đã cảm nghiệm cuộc sống của một người nghèo, từ cách ăn mặc cho đến mọi sinh hoạt thường ngày. Năm lên 10 tuổi, Katarina đã phải đi chăn cừu để phụ giúp gia đình. Em không được đến trường, em chỉ được học qua tiếp xúc với những người lớn tuổi. Vì thế, em biết đọc chút ít. Tuy sống trong cảnh nghèo, nhưng tâm hồn Katarina lại ngập tràn vui tươi hạnh phúc. Em không bao giờ đánh mất niềm vui và sự tinh nghịch thơ ngây của mình. Năm lên 13 tuổi, một bước ngoặt mới trong cuộc đời của Katarina. Em muốn hiến thân cho Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện trong nếp sống tu trì. Nhưng cũng năm đó, mẹ em qua đời. Gia đình em càng phải đối mặt với sự đói nghèo thiếu thốn. Em tiếp tục phụ giúp cha trong việc chăn cừu. Bối cảnh này đã tạo nên một Katarina mạnh mẽ và can đảm khi nàng không thực thi được ước nguyện của mình. Với nghề chăn cừu, Katarina đã học được các điệu nhảy giống như khiêu vũ của các cô thôn nữ trong vùng. Nó đã trở thành niềm đam mê của chị. Katarina nói, tôi đã đi khắp mọi nơi, tôi có thể cầu nguyện bằng một điệu nhảy và một ống sáo. Vì thế mà nhiều người cho rằng Katarina sẽ trở thành vị thánh bổn mạng của các vũ công. Khi quyết định dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, Katarina đã phải hy sinh từ bỏ những điệu nhảy mà nhiều người cho rằng nó không phù hợp với đời tu lúc bấy giờ. Đây là một trong những hy sinh lớn của cuộc đời chị. Thiên Chúa đã gọi Katarina từ chốn bần cùng của một người nghèo, là để chị phục vụ người nghèo, người bệnh và trẻ mồ côi tại Moriah. Hơn nữa, Katarina còn bị lôi cuốn bởi tinh thần tin mừng cũng như sứ vụ tông đồ của Thánh Đa Minh và của Thánh Katarina Siena bổn mạng của chị, nên chị đã dấn thân hết lòng. Chị xin nhập dòng Ba Đa Minh để phục vụ mọi người. Katarina còn là một con người cầu nguyện. Chị đã kín múc sức mạnh để hoạt động tông đồ qua việc cầu nguyện. Chị không chỉ cầu nguyện trong nhà thờ, ở nhà, mà còn ở trên các nẻo đường của thành phố. Trong cuộc cách mạng Pháp, chị đã dấn thân giúp đỡ các linh mục đang trú ẩn trong các căn hầm. Khi cuộc cách mạng kết thúc, Katarina tiếp tục cộng tác với các giáo sĩ để xây dựng lại giáo xứ Moriah và tiếp tục làm việc tông đồ. Ngày 4 tháng 7 năm 1836, Chúa gọi chị về. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước cho chị Katarina Zarik ngày 24 tháng 11 năm 1996. Là một trẻ nghèo, mồ côi mẹ sớm, nhưng Katarina đã quên nỗi đau của mình. Chị hết lòng phục vụ và trở thành niềm vui cho nhiều trẻ em, cũng như nhiều người khác. Thế giới hôm nay vẫn còn có những trẻ không được đến trường, những trẻ bị xâm hại tình dục, những trẻ em bị bạo hành, bị bóc lột bằng lao động nặng trong môi trường khó khăn khắc nghiệt, những trẻ em bị bỏ rơi. Chúng ta xin chân phước Katarina Zarik, một trẻ em vươn lên từ những bất hạnh của cuộc đời, chuyển cầu cho những ước nguyện chính đáng của chúng ta. Lạy Chúa, xã hội chúng con hôm nay có những trẻ em bị bỏ rơi. Xin hoán cải lòng người lớn khỏi tính ích kỷ vô trách nhiệm, ác tâm. Có những trẻ em bị xâm hại và bị bắt làm nô lệ tình dục. Xin thanh luyện lòng người lớn khỏi những dục tình vô độ và những lối hành xử tàn bạo. Có những trẻ em bị bạo hành, xin thay quả tim mới cho những người lớn còn đeo mang trái tim chai đá. có những trẻ em phải lao động vì nghèo đói. Xin cho người lớn có đủ việc làm để nuôi dưỡng và bảo vệ các em. Có những trẻ em bị thiếu vắng tình thương. Xin cho người lớn biết mở lòng, trao ban yêu thương, giúp các trẻ em lớn lên trong hạnh phúc và yêu thương. Amen.
Xin Chúa che không trong trái tim ai, trời cao biển lớn con sóng mê say.
Huyền đời xa bên chỉ trong nơi Chúa, Chúa là hải đăng giữa khơi. Đưa thuyền con tới quê trời,
xin giúp nuôi con trong trái tim ai. Tình cha nẻo sống lối bước tương lai,
tình cha như anh bình minh rực rỡ, hé mở mùa xuân ấm êm cho đời con lớn khôn thêm.
Tình Chúa là núi cao sông dài, là nắng lên mỗi ngày. Tình Ngài dòng suối mát, tình Ngài gọi tiếng hát, tình Ngài dù bát ngát, tình Ngài sâu thẳm sâu. Tình Chúa là ánh sao soi đường, rực sáng trong đêm trường. Tình Ngài là sức sống, tình Ngài là nắng ấm, tình Ngài là tiếng sóng gọi mời con đáp.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.